nhất sĩ nhì phương tam sường tứ bưởi là câu truyền miệng trong dân gian về những người giàu nhất Việt Nam hồi đầu thế kỷ 20. Trong đó, nhất sĩ ý nói đến ông huyện sĩ, tên thật là Lê Phát Đạt. Ông huyện sĩ là người được mệnh danh giàu nhất Sài Gòn xưa. Ông cũng chính là ông ngoại của vị hoàng hậu cuối cùng của nước ta, hoàng hậu Nam Phương. Nhì phương là ông Đỗ Hữu Phương, con trai của một địa chủ Nam Kỳ. Vốn đã nắm trong tay nhiều bất động sản, nhưng thay vì chọn con đường kinh doanh, ông Đỗ Hữu Phương làm giàu bằng cách bắt tay với thực dân Pháp. Vào năm 1872, ông được phong làm quan đốc phủ tỉnh Chợ Lớn. Dân gian vẫn quen gọi ông là Tổng Đốc Phương. Tam Sường là ám chỉ Bá Hộ Sường, tên thật là Lý Tường Quan. Bá Hộ Sường là người Hoa, sinh ra và lớn lên tại Gia Định. Ông từng làm người thông ngôn cho chính quyền Pháp, nhưng sau đó từ chức và bắt đầu kinh doanh thực phẩm. Cuối cùng là Tứ Bưởi. Khác với ba vị đại phú hào nhất sĩ, nhì phương, tam sường đều có xuất thân từ miền Nam, Tứ Bưởi hay ông Bạch Thái Bưởi còn được gọi với tên biệt danh là Chúa Sông Bắc Kỳ hay Vua Tàu Thủy Việt Nam. Bạch Thái Bưởi sinh năm 1875 trong một gia đình nghèo ở Hà Đông, Hà Nội. Ông có tên thật là Đỗ Thái Bửu. Sau này, khi thành danh trên thương trường, ông mới đổi sang họ Bạch, mang hàm ý từ hai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp. Ông từng làm thư ký cho viên công sứ người Pháp Bonnet nhờ khả năng sử dụng tiếng Pháp thành thạo. Đến năm 1895, ông chuyển sang làm cho xưởng của một hãng thầu công chính và bắt đầu được tiếp xúc với máy móc cũng như cách tổ chức và quản lý sản xuất ở đây. Năm 1895, Bạch Thái Bưởi được Phủ Thống sứ Bắc Kỳ chọn làm người giới thiệu những sản phẩm của Việt Nam tại hội chợ Bordeaux, Pháp. Đây cũng là bước ngoặt giúp ông được tiếp xúc trực tiếp với văn minh phương Tây. Sau khi trở về từ Pháp, Bạch Thái Bưởi đã xin nghỉ việc và bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình. Từ một cậu bé có xuất thân nghèo khó, Bạch Thái Bưởi đã trở thành một doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn và đồng thời cũng là một trong những người giàu nhất Việt Nam vào đầu thế kỷ 20. Ông Bưởi không chỉ sở hữu công ty hàng hải, Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Bưởi mang tên ông, mà còn dấn thân vào nhiều lĩnh vực khác như khai thác mỏ, đầu tư bất động sản và xuất bản. Trong đám cưới người con trai thứ Bạch Thái Tòng, gia đình ông rước dâu bằng máy bay. Đến lúc qua đời, ông để lại bản di chúc dài đến 30 trang cho con cháu. Vậy gia sản của vị vua tàu thủy này lớn đến cỡ nào? Quý vị và các bạn đang nghe podcast Giải Mã với loạt bài về những câu chuyện bí ẩn lịch sử, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express. Và tôi là Hoàng Hải. Sau khi nghỉ việc tại hãng thầu, Bạch Thái Bưởi bắt đầu kiếm tiền từ việc cung cấp các thanh tà vẹt lắp bên dưới đường ray cho dự án xây dựng chiếc tàu Dume và đường sắt Hải Phòng Vân Nam của chính quyền Pháp. Tà vẹt là các thanh ngang được làm từ gỗ, sắt hoặc bê tông và có tác dụng cố định hai đường ray. Cầu Dume được đặt tên theo toàn quyền Đông Dương nhiệm kỳ 1897 và 1902 là Paul Dume. Cầu được xây dựng với mục đích nối liền hai bờ sông Hồng, cải thiện giao thông đường bộ cho Hà Nội và góp phần vào định hình tuyến đường sắt Bắc Nam. Cây cầu này hoàn tất thi công và được đưa vào sử dụng từ năm 1902 và nó chính là cây cầu Long Biên mà tất cả chúng ta đều biết đến ngày nay. Tên gọi mới được đặt vào năm 1945. Con đường sắt Hải Phòng Vân Nam hay còn được gọi là tuyến đường sắt Hải Phòng Côn Minh bao gồm một phần nằm trên lãnh thổ Việt Nam và phần còn lại nằm trên lãnh thổ Trung Quốc. Thông qua việc bán tà vẹt, Bạch Thái Bưởi bắt đầu trở nên giàu có. Vào khoảng cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, do hệ thống giao thông vận tải vẫn chưa phát triển nên người dân cũng như hàng hóa vẫn chủ yếu di chuyển bằng đường thủy. Nắm bắt được điều này, Bạch Thái Bưởi nhen nhóm ý định bước chân vào lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sông. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đây là lĩnh vực kinh doanh cấm kỵ với người Việt. Bởi lẽ việc kinh doanh vận tải đường sông là lĩnh vực do tư bản Pháp khai thác độc quyền. Để cạnh tranh được với các công ty của người Pháp và người Hoa đang chiếm lĩnh thị trường, Bạch Thái Bưởi vạch ra khẩu hiệu người Việt Nam đi tàu Việt Nam. Ông đã đặt tên cho các con tàu của mình bằng những cái tên quen thuộc như Khoái Tử Long, Đinh Tiên Hoàng, Bạch Đằng, Lạc Long, Hồng Bàng, Trưng Chắc, Lê Lợi, Hàm Nghi. Ông còn tổ chức các đoàn diễn thuyết trên các bến tàu, nêu rõ các thiệt thòi của người Việt khi cạnh tranh trên thương trường. Việc đặt tên và tổ chức các hoạt động như vậy đã thực sự có hiệu quả. Khách hàng đã lựa chọn các dịch vụ của Bạch Thái Bưởi thay vì các công ty vận tải của người nước ngoài. Đến năm 1916, Bạch Thái Bưởi đã lập công ty mang tên Giang Hải Luân Thuyền Bạch Thái Bưởi. Ban đầu, ông chỉ có 3 chiếc tàu đi thuê, khai thác trên 2 tuyến và có nguy cơ phá sản trước sự cạnh tranh của các công ty đối thủ. Đến năm 1919, ông đã có cho mình 25 chiếc tàu lớn nhỏ. Ước tính trung bình mỗi năm, công ty của Bạch Thái Bưởi chở 5.000 chuyến, khoảng 1,5 triệu hành khách và hơn 15 vạn tấn hàng. Ngoài ra, vào năm 1919, Bạch Thái Bưởi còn sở hữu con tàu Bình Chuẩn dài 42 mét, trọng tải 600 tấn và có động cơ 400 mã lực. Đây là con tàu đầu tiên do người Việt thiết kế và thi công. Ngoài sở hữu công ty hàng hải, Bạch Thái Bưởi còn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác như khai thác mỏ, đấu thầu thu thuế chợ, kinh doanh bất động sản, văn hóa và in ấn. Trong đó, đáng chú ý nhất phải kể đến việc thành công tham gia vào khai thác mỏ. Vào thời điểm đó, ngành này gần như là ngành độc quyền của thực dân Pháp. Tương tự như lĩnh vực vận tải đường thủy, Bạch Thái Bưởi là chủ sở hữu của một số mỏ than lớn như An Biên, Bí Chợ, Cẩm Thực ở tỉnh Quảng Yên, Quảng Ninh ngày nay. Từ năm 1921, ông đã đầu tư khai thác hai mỏ có tên Pháp là Antoine và Cadip làm tuyến đường sắt chở than dài 3 km, sản lượng hàng năm lên đến 3.000 tấn. Mấy năm sau, ông còn mua thêm hai mỏ Bí Chợ và Yên Thọ rộng 1.924 ha và làm thêm tuyến đường sắt dài 5,5 km để chuyên chở than ra bến Đá Bạc, Quảng Ninh. Chính vì vậy, ngoài danh xưng vua tàu thủy Việt Nam hay chúa sông Bắc Kỳ, Bạch Thái Bưởi còn được biết đến như vua mỏ nước Việt. Nhờ vào khả năng nhìn xa trông rộng và sự dũng cảm dám dấn thân vào những lĩnh vực mang tính cạnh tranh cao, Bạch Thái Bưởi đã thành công, trở thành một trong những người giàu có bậc nhất nước ta thời bấy giờ. Năm 1913, ông là người Hà Nội đầu tiên sở hữu xe ô tô. Đó là một chiếc Peugeot chạy bằng xăng, trị giá lên đến 1 triệu franc Pháp. Theo tài liệu của nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Văn Uẩn, tác giả của bộ sách 3 tập Hà Nội nửa đầu thế kỷ 20, Hà Nội lúc đó chỉ có khoảng 30 xe con thuộc sở hữu của người Pháp và người Việt. Sau đó vài năm, chiếc xe này cũng được sử dụng trong đám cưới người con trai thứ hai của Bạch Thái Bưởi. Ông có nhiều vợ, trong đó người vợ hai sinh được hai người con trai là Bạch Thái Toán và Bạch Thái Tòng. Người con thứ Bạch Thái Tòng là người được cha coi trọng nhất. Đám cưới này đã trở nên nổi tiếng khắp Đông Dương về độ xa hoa và hoành tráng. Vợ của ông Bạch Thái Tòng là bà Nguyễn Thị Tám, con gái của một vị quan thất phẩm dưới triều Nguyễn là Nguyễn Hữu Nghi, hay còn được gọi là quan huyện Nghi. Đám cưới môn đăng hộ đối này được tổ chức trong 3 ngày. Doanh nhân Bạch Thái Bưởi đã thuê một chiếc máy bay để đón dâu từ Hà Nội về Hải Phòng. Có giai thoại đã nói rằng người ta loan tin là máy bay đón dâu nhà ông Bạch Thái Bưởi sẽ thả hoa giấy kèm theo tiền xu. Tuy nhiên, theo lời kể của bà Bạch Quế Hương, cháu nội của ông Bạch Thái Tòng, máy bay vừa bay chậm rãi, vừa giải thiệp mời đám cưới. Dân chúng ai nhặt được thiệp đều có thể đến ăn cỗ và được cho tiền đem về. Trong ngày cưới, cô dâu mặc bộ áo dài đỏ, có thêu hình rồng phượng tinh xảo bằng sợi chỉ làm bằng vàng, còn chú rể Bạch Thái Tòng không mặc áo lam, đeo thẻ ngà như đám cưới truyền thống, mà mặc com lê và thắt cà vạt. Sính lễ trong đám cưới rất nhiều, riêng lễ ăn hỏi đã có hơn 20 cháp. Nhiều dự định của Bạch Thái Bưởi như xây nhà máy xay gạo ở Nam Định với trang thiết bị mua từ Đức, xây nhà máy nước, nhà máy điện ở Nam Định, xây đường sắt Nam Định, Hải Phòng, hay mua tàu Viễn Dương để chở than bán cho người nước ngoài. Tất cả đều dang dở khi ông đột ngột qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 7 năm 1932. Trước khi mất khoảng 3 tháng, Bạch Thái Bưởi đã soạn một bản di chúc dài 30 trang được viết bằng tiếng Pháp. Hiện bản di chúc này vẫn được hậu duệ của ông cất giữ. Theo bản di chúc, ông Bạch Thái Bưởi để lại ngân phiếu và bất động sản cho con cháu, nhưng không có vàng. Bất động sản nằm ở nhiều nơi, từ từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa đến Vinh. Ngoài bất động sản, khối tài sản của Bạch Thái Bưởi còn bao gồm nhiều tàu thuyền và hầm mỏ. Trong di chúc còn đính kèm giấy ủy quyền giao lại quyền quản lý và điều hành các công việc kinh doanh lại cho người con trai Bạch Thái Tòng. Số tài sản được chia đều đúng như di nguyện của Bạch Thái Bưởi. Gia đình ông không xảy ra bất kỳ tranh chấp gì về chuyện thừa kế. Đám tang của vị doanh nhân tài ba được cho là đám tang lớn nhất Hải Phòng lúc bấy giờ, với người đưa đám kéo dài hàng km. Khi nghe tin ông qua đời, những người lao động nghèo từng được Bạch Thái Bưởi giúp đỡ đã kéo nhau đến đưa tiễn đám tang của ông. Lúc sinh thời, ông vua tàu thủy thường thu nhận những người ăn xin và người nghèo trong vùng vào làm việc trong các khu mỏ. Ông cũng quan tâm đến đời sống của công nhân bằng việc thăm hỏi, đám cưới, ma chay và giúp đỡ chi phí học tập cho con cái họ. Mộ của ông nằm trên một quả đồi, và để đưa quan tài từ dưới lên trên đỉnh đồi, gia đình ông đã phải làm đường ray và dùng tời để chuyển quan tài lên. Có giai thoại kể rằng có nhiều kẻ đào trộm mộ của Bạch Thái Bưởi vì cho rằng một doanh nhân giàu có như vậy hẳn phải được an táng cùng nhiều vàng bạc châu báu lắm. Tuy nhiên, cũng có giai thoại khác nói rằng người nào trộm đồ bên trong mộ của Bạch Thái Bưởi đều hóa điên. Vì vậy mà sau này, những kẻ trộm đã phải đem trả lại cho gia đình những món đồ đã lấy được. Trong đó có một con nghê to bằng cái ấm, được làm bằng ngọc bích và một chiếc đồng hồ bằng vàng. Bạch Thái Bưởi là một doanh nhân tiêu biểu. Thành tựu của ông không chỉ là những tài sản cá nhân mà còn là sự phát triển chung của đất nước. Có năm ở Huế xảy ra lũ lụt lớn, người dân rơi vào cảnh đói kém. Chính Bạch Thái Bưởi là người đã cho hai tàu gỗ chở đầy gạo vận chuyển từ miền Bắc vào Huế để cứu đói cho dân. Vua Bảo Đại sau đó đã tặng sắc phong cho ông vì hành động cao cả này. Ngày nay, tên Bạch Thái Bưởi được đặt cho một con phố ở Hà Nội và Hải Phòng, cũng như một cảng biển ở Quảng Ninh. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.